sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 557 của Giờ của Mẹ tin yêu. Ngày mai 16 tháng 7 là ngày lễ mừng kính Đức Mẹ núi Carmelo và chúng tôi được hân hạnh đón chào hai vị linh mục đến để chia sẻ với quý vị về áo Đức Bà màu nâu và về đan viện Thiên An Biển Đức. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock và ban áo Đức Bà màu nâu. Phần chia sẻ của Linh Mục Trần Thăng Hưng dòng Carmelo nói về lợi ích của áo Đức Bà màu nâu. Câu chuyện Mẹ Maria và tôi. Phỏng vấn Linh Mục Andrew Nguyễn về đan viện Biển Đức Thiên An. Thông báo và kết thúc phát thanh. Kinh tận hiến cho mẹ Maria do Thánh Louis de Montfort soạn. Lạy mẹ Maria, hôm nay con xin chọn mẹ trước mặt toàn thể triều đình thiên quốc làm mẹ và là nữ vương của con. Con xin hết lòng tuân phục và mến yêu, trao phó và hiến dâng cho mẹ xác hồn của cải trong ngoài con, và cả giá trị các việc lành đã qua, hiện thời và tương lai của con, để mẹ chọn quyền định đoạt về con, và về tất cả những gì thuộc về con, chẳng trừ điều nào, theo thánh ý mẹ, hầu sáng danh Chúa ở đời này và đời sau. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock năm 1251. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock năm 1251. Theo lịch sử dòng Carmelo, ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock tại Aylesford, thuộc vùng Kent, Anh Quốc, ban cho ngài áo Đức Mẹ và dạy các tu sĩ nam nữ trong dòng mang áo Đức Mẹ, tận hiến và cầu khẩn nhờ mẹ để được mẹ bảo đảm phần rỗi đời đời. Đức Mẹ nói với Thánh Simon Stock, này con hãy nhìn dấu hiệu phần rỗi, bất cứ người nào mặc áo này khi chết sẽ không phải chịu lửa đời đời. Áo Đức Mẹ núi Carmelo gồm có hai mảnh vải nỉ màu nâu. Màu áo dòng Carmelo được nối với nhau bằng hai sợi dây để đeo qua hai vai, một mảnh trước ngực, một mảnh ở lưng. Thường thường trên một mảnh có hình Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock, mảnh kia có ảnh Đức Mẹ bồng Chúa hài đồng Giêsu. Áo Đức Mẹ ban cho Thánh Simon Stock được giáo hội nhìn nhận và khuyến khích. Ngày nay các tín hữu Công giáo vẫn nhiều người mang trong mình để tỏ lòng kính yêu, ký thác cuộc đời, nhất là phần rỗi đời đời cho mẹ. Để gia nhập gia đình Carmelo và mang áo Đức Mẹ Carmelo, người ta xin một linh mục ghi tên gia nhập chỉ một lần suốt đời. Áo Đức Mẹ cũ rách có thể thay thế, áo Đức Mẹ bằng vải có thể được thay bằng ảnh áo Đức Mẹ bằng kim loại, một mặt có hình Đức Mẹ núi Camelo và hình Thánh Tâm Chúa Giêsu ở mặt kia. Người gia nhập gia đình Camelo và mang áo Đức Mẹ cần sống đời Kitô hữu nhiệt thành theo giáo huấn phúc âm, lãnh nhận các nhiệm tích, bày tỏ lòng tận hiến đặc biệt cho Đức Mẹ bằng việc ăn năn thống hối, cầu nguyện và hãm mình hằng ngày.
Kính chào quý vị thính giả, chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Giuse Trần Thăng Hưng, dòng Camelo, tức là dòng Cát Minh tại New York. Ngài đang du học tại Roma, và Ngài chia sẻ với quý thính giả về áo Đức Bà màu nâu và những lợi ích của áo Đức Bà màu nâu. Vâng, con xin kính chào Linh Mục Giuse Trần Thăng Hưng, và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính chào chị và kính chào quý thính giả của Radio Giờ Của Mẹ.
Vâng, còn cảm ơn cha. Vâng, xin cha cùng chia sẻ với quý thính giả về áo Đức Bà màu nâu và những lợi ích mà Đức Mẹ ban cho những người mặc áo Đức Bà không ạ?
Kính thưa quý vị thính giả, dạ. Kính thưa quý thính giả của Giờ Radio Giờ Đức Mẹ, trước khi con nói về áo Đức Bà màu nâu, con xin nói một chút xíu về dòng Cát Minh. Tại vì nhiều người cứ nghĩ là dòng Cát Minh là dòng kín hay là dòng Camelo là dòng kín, nhưng mà thực sự để hiểu thêm, con xin trình bày dòng Cát Minh không có một vị sáng lập nào cả, nhưng mà bắt đầu bởi các ẩn sĩ ở trên núi Cát Minh. Người ta sống ở đó và nhiều người người ta hỏi là các vị ẩn sĩ này là ai, và hồi quen dần thì trở thành là các ẩn sĩ Cát Minh. Sau đó thì các ẩn sĩ người quy tụ lại thành một cộng đoàn. Các vị ẩn sĩ đầu tiên đã xây một cái nhà thờ để kính Đức Mẹ, và Đức Mẹ đó gọi là Đức Mẹ núi Cát Minh. Các ẩn sĩ sau khi Đức Thánh bị người Hồi giáo chiếm đóng hết từ thế kỷ thứ 12 và thế kỷ thứ 13 thì các ẩn sĩ phải chạy về lại châu Âu để mà làm việc. Khi mà trở về lại châu Âu thì họ không có thể nào sống đời sống ẩn sĩ được, và Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi họ đi ra làm mục vụ cho mọi người, nên chia dòng Cát Minh lấy cái tinh thần là vừa chiêm niệm và vừa hoạt động. Thời gian trở lại châu Âu rất là khó khăn, và trên đà tan rã thì Đức Mẹ mới hiện ra với vị Thánh Simon Stock, là Ngài là tổng quyền lúc bấy giờ. Đức Mẹ hiện ra và trao cho Thánh Simon Stock cái áo Đức Bà, và Đức Mẹ hứa với nhà dòng rằng con hãy mặc áo này và toàn thể nhà dòng hãy mặc áo này. Đó là cái bằng chứng che chở của Đức Mẹ dành cho con và cả toàn thể nhà dòng, và đó cho tất cả những ai mặc lấy nó. Vì vậy, cái ý nghĩa của áo Đức Bà đó là cái ý nghĩa của che chở và bảo vệ của Đức Maria dành cho chúng ta. Từ thế kỷ thứ 14, có các dòng nữ tu dòng kín được sáng lập ra để mà họ sống đời sống tu trì cầu nguyện cho các dòng nam. Và thời gian đó có thêm dòng ba, và họ cũng nhận lấy áo Đức Bà như là những thành viên của gia đình Cát Minh. Để nói thêm áo Đức Bà và ý nghĩa của áo Đức Bà, chúng ta sẽ thấy là áo Đức Bà là bằng chứng của che chở, bảo vệ, của sự từ mẫu của Đức Mẹ dành cho tất cả chúng ta, dành cho tất cả những ai mặc nó. Nó bằng chứng của sự dấn thân đi theo Chúa như Đức Maria. Mẹ lắng nghe tiếng Chúa, mẹ không giữ trong lòng, nhưng mà mẹ lại tiếp tục đi giúp người chị họ của Ngài. Như chúng ta đọc trong Kinh Thánh của Thánh Luca, khi Thiên Thần truyền tin tới cho Đức Maria, mẹ nhận lời, và khi lời của Chúa đi vào cuộc đời của mẹ đó, chúng ta nghe tiếp theo là mẹ vội vã đi lên đường thăm viếng người chị họ của mình là bà Elizabeth. Vì vậy, khi chúng ta mặc áo Đức Bà, chúng ta được mời gọi để mở lòng ra với Chúa, lắng nghe lời Chúa và sống tương quan đối với người khác, gặp gỡ Thiên Chúa qua người khác. Mặc áo Đức Bà, chúng ta được mời gọi mặc áo Đức Bà là chúng ta được trở nên giống như mẹ, thì chúng ta cũng được trở nên như Đức Maria từ mẫu. Trở nên như mẹ có nghĩa là chúng ta cũng phải làm như mẹ, cũng lắng nghe lời Chúa, sống tương quan với người khác và gặp gỡ người ta trong cuộc đời của mình, và đặc biệt là mở lòng ra. Khi chúng ta mang áo Đức Bà, chúng ta được kết hợp như là một thành viên của nhà dòng Cát Minh, cũng được hưởng tất cả những ơn ích lời nguyện và lời cầu nguyện của nhà dòng, từ dòng các linh mục, tu sĩ dòng kín, tu sĩ hoạt động và các dòng ba. Nhớ là áo Đức Bà không phải là một cái lá bùa hộ mệnh, mà chúng ta mang nó là chúng ta sẽ biết là chúng ta sẽ lên thiên đàng. Nhưng mà khi chúng ta mặc nó, ta nhớ là mẹ sẽ ở với chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ được mời gọi để trở nên như mẹ, sống như mẹ. Từ thế kỷ thứ 14, Đức Giáo Hoàng đã chủ nhân áo Đức Bà như là một á bí tích, để ai mang nó thì nếu mà chết thì ngày thứ bảy sẽ được Đức Mẹ đưa lên thiên đàng. Áo Đức Bà nhắc nhớ chúng ta hãy sống như Đức Maria, trở nên con ngoan hiền, từ mẫu, một người biết dấn thân theo Chúa, một người biết mở lòng ra theo Chúa, người biết lắng nghe lời Chúa, và sống tương quan với người khác như Đức Maria. Nguyện xin ngày lễ ngày 16 tháng 7 này ban cho chúng ta nhiều ơn lành của Đức Mẹ. Chúng ta hãy nhớ mặc áo Đức Bà, xin Mẹ gìn giữ chúng ta. Nhớ rằng chúng ta phải trở nên như Mẹ qua việc chăm sóc người khác và đồng hành với người khác. Xin cảm ơn quý thính giả giờ radio của Mẹ.
Con xin cảm ơn Cha. Xin Cha ban phép lành cho tất cả quý thính giả và chúng con ạ.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Cảm ơn Cha rất nhiều.
Cảm ơn chị và xin chào tạm biệt quý thính giả giờ radio của Mẹ.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Mẹ Maria và tôi. Tôi xin tự thú là tôi đã có lần suýt nữa giết đi một mạng người, mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Mỗi lần tôi mang thai, thì thai nhi hành hạ, tôi rất khổ sở, ăn uống không được, ngủ trằn trọc, con sinh ra, rồi thì lại khóc suốt đêm, bệnh hoạn thất thường. Vì thế, khi đã có được một trai và một gái, tôi quyết định không sinh nữa. Thế nhưng, tôi lại có thai, cháu thứ ba. Thai nhi này hành hạ tôi còn nhiều hơn các cháu trước. Tôi đành phải quyết định phá thai. Tôi không dám làm công khai vì sợ cha mẹ tôi. Tôi đã âm thầm tìm cách trục thai nhi, nhưng tôi lại không thành công. Dạo ấy, dù tôi không phải là thành phần ngoan đạo trong giáo hội, nhưng tôi cũng hay chạy đến cùng Chúa và mẹ Maria. Có lẽ vì vậy mà Chúa và mẹ Maria đã cứu giúp tôi thoát khỏi trọng tội sát nhân khi giết chính đứa con máu mủ của mình. Cuối cùng, tôi đã sinh ra một đứa con mà tôi hết sức hãnh diện, bởi nó rất ngoan, rất chăm chỉ, lại biết tánh cha mẹ. Với đặc biệt, nó rất quấn quýt yêu thương tôi. Tôi thật lòng hối lỗi và tạ ơn Chúa cùng mẹ Maria. Thế nhưng, dẫu sao, tôi vẫn hay day dứt với lương tâm mỗi khi nghĩ đến nó. Được ơn soi sáng, tôi xin viết ra đây những dòng chữ này để cảm tạ Chúa và mẹ Maria đã ban ơn lành cho tôi, cho chồng con của tôi. Sau nữa, tôi muốn xin những phụ nữ như tôi hãy tránh vấp phạm những điều tôi đã vấp phạm, hay xa hơn nữa, tới cảnh giết chết bào thai con mình. Xin các chị hãy luôn nhìn lên Chúa và mẹ Maria, để tâm hồn được tràn ngập trong ánh sáng, dẫn lối và ơn lành của các ngài. Mùa Giáng sinh đến, chúng ta mừng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Đức Giêsu. Trong sự hiệp thông cộng tác của mẹ Maria, hầu cứu chuộc chúng ta hãy nguyện xin Chúa Giêsu hài đồng và mẹ Maria nhân lành hãy ban ơn cho chúng ta sống theo cuộc đời các ngài, để chúng ta biết yêu thương, nhất là yêu thương con cái của mình ngay khi chúng mới còn là phôi thai. Mùa Giáng sinh, chúng ta thường nhắc đến sự sinh ra trong nghèo khó của Chúa Giêsu. Chúng ta ít nói đến Đức Mẹ với những đau đớn khốn khó của Ngài. Một sản phụ phải sinh đẻ tại một vùng nông thôn hẻo lánh, thiếu tất cả mọi phương tiện mà nhu cầu tối thiểu. Một người đàn bà trước khi sinh thì đau đớn biết chừng nào, và sau khi sinh thì mệt mỏi đến thế nào. Thế nhưng, Đức Mẹ đã sinh Chúa Giêsu nơi chuồng súc vật, không một người phụ giúp ngoại trừ Thánh Giuse. Thật khác xa với những cảnh sinh nở chúng ta thường gặp hôm nay. Trên đất Mỹ thì khỏi phải nói, những người mang thai được ưu tiên săn sóc. Nhiều cơ quan xã hội của chính phủ, các tổ chức tôn giáo, hội đoàn sẵn sàng quan tâm đến các bà mẹ, ngay từ khi mới mang thai cho đến cả khi sinh đẻ. Vậy mà chúng ta cũng đã thấy, có biết bao phụ nữ hôm nay đã khước từ trách nhiệm làm mẹ của họ, một trách nhiệm trọng đại nhất mà Thiên Chúa Toàn Năng đã giao phó cho người phụ nữ. Vậy mà, một khi họ đã tạo ra thai nhi trong lòng mình, họ lại không ngần ngại đi phá thai, giết chết chính con mình. không chỉ những người thiếu lòng tin tôn giáo hay vô thần, ngay cả những người theo Chúa Giêsu cũng không ít kẻ vấp phải trọng tội này. Đức Maria kêu mang Chúa Giêsu đã chịu cảnh hiểu lầm đối với người bạn đời là Thánh Giuse khi ông chưa được Thiên Chúa soi sáng để nhận biết ơn cứu độ Chúa đã ban cho nhân loại qua mẹ. Với niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, mẹ đã không ngần ngại chịu đựng mọi nỗi khổ tâm. Con đường của Chúa Giêsu sẽ đi là con đường khổ giá. Con đường mẹ đi cũng là con đường khổ ải sầu đau. Do đó, khi nhắc đến thập giá Chúa Giêsu đã phát và chịu đóng đinh để cứu chuộc nhân loại, thì chúng ta phải hiểu rằng sự kiện mẹ mang lấy Chúa Giêsu trong 9 tháng 10 ngày cùng những nỗi đau khổ mà mẹ đã vượt qua cũng là một ơn trọng đại của Thiên Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt là phái nữ. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ánh sáng Đức Kitô và là ánh sáng của mẹ Maria để soi rọi cho chúng ta bước đi vững vàng trên cuộc đời. Những người phụ nữ luôn sống trong Đức Kitô thì không thể nào chối từ tấm gương của mẹ, mà trái lại phải suy gẫm về cuộc đời yêu thương của mẹ để từ đó theo chân mẹ mà làm tròn bổn phận cao trọng của Thiên Chúa đã trao phó. Phụ nữ chúng ta phải tín vào lòng nhân hậu, yêu thương vô bờ của Thiên Chúa và mẹ Maria, để từ đó mỗi khi chúng ta được mang thai thì dẫu có gặp phải nghịch cảnh thế nào đi nữa, chúng ta cũng biết chạy đến cùng mẹ, xin mẹ trợ giúp để chúng ta có thể làm tròn thiên chức làm mẹ.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào Linh Mục Andrew Nguyễn, Ngài từ Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế sang Hoa Kỳ. Và chúng tôi mời Ngài lên chương trình Radio Giờ của Mẹ để Ngài có thể chia sẻ với quý vị về những hoạt động và đời sống cầu nguyện cũng như những mục vụ mà Đan Viện Biển Đức Thiên An đang làm để mong sự giúp đỡ của quý vị, giúp đỡ cho ơn gọi của Thiên An. Vâng, con xin kính chào Linh Mục Andrew Nguyễn và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Trước hết cảm ơn chị Kim Hà đã cho em cơ hội lên đây. Thay mặt nhà dòng Biển Đức Thiên An tại Huế, tôi xin gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài Radio Giờ của Mẹ.
Dạ, cảm ơn cha. Xin cha vui lòng cho quý vị biết những hoạt động hàng ngày của Đan Viện Thiên An không ạ?
Thì các thầy, các cha ăn rất là đơn sơ. Cuộc sống ở Việt Nam rất là khổ cực cho nên thức ăn cũng rất thanh đạm, cũng đủ chắc để sống, không có dư giả như ở bên Hoa Kỳ này, cũng như hy sinh những khó khăn thử thách trong cầu nguyện. Và trong một ngày sống thì các cha thầy cũng cố gắng giữ thinh lặng của mình trong làm việc cũng như học hành, cũng cố gắng giữ thinh lặng để tạo nên một cái bầu không khí hoàn toàn thinh lặng, sống mật thiết với Chúa, suy niệm về tình yêu của Chúa cũng như dâng tất cả những lao nhọc của mình để cầu nguyện cho giáo hội Hoàng Vũ, cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, đặc biệt cầu nguyện cho giáo phận Huế, cầu nguyện cho ơn gọi, cầu nguyện cho những ân nhân xa gần.
Cảm ơn cha. Con được biết là ngoài những cái việc cầu nguyện và lao động, quý cha còn có những mục vụ để giúp đỡ những cái thành phần yếu kém trong xã hội. Xin cha có thể vui lòng cho quý thính giả biết quý thầy, quý cha đang làm.
Một trong những cái việc quan trọng, mục vụ, không phải là mục vụ nhưng mà đây là những cái tình yêu, tình bác ái mà Đan Viện có để diễn tả cái tình mến của mình dành cho những người nghèo, những người đang gặp khó khăn. Đặc biệt là chúng con Đan Viện là một cái nơi thanh vắng, nhiều người đã dùng cái chỗ thanh vắng đó để mà quăng đi những cái bào thai các em trong những bụi cây, và đó là một cái đau lòng và thường thường xảy ra như vậy. Cho nên sau giờ trưa hay kinh chiều của Chủ nhật hay thứ bảy thì sẽ có một hai số thầy đi vòng quanh Đan Viện để tìm những cái thai nhi đó và thu nhặt về hết, rồi sau đó xây ô có sẵn để mà cho các em vào nằm đó và cho các em một nơi an nghỉ. Đặc biệt cho các em, cho dù các em đã không được sống nhưng mà Đan Viện vẫn tìm đến kiếm tất cả những cái thai nhi đó đưa về để xây những nhà mộ cho các em, và hiện tại cũng có trên gần 1,000 thai nhi chung quanh cái chỗ nghỉ địa dành cho các em. Thì đó là một cái tình vấn đề phục vụ thiêng liêng của nhà dòng dành cho những em đó. Và cái thứ hai nữa là nhà dòng có hiện tại cha An, là cha trước đây ngài cũng là một thanh niên nghiện ngập, ngài đã trở về với Chúa và ngài đã trở nên linh mục. Hiện tại ngài đang quản lý và đang xây dựng một cái nhà tĩnh tâm hướng thiền bên cạnh linh đài Đức Mẹ La Vang ngoài Quảng Trị. Và hiện tại cũng tỉnh Nancy hy vọng rằng trong tương lai sẽ đón tiếp tất cả những em, những anh chị em nào bị cai nghiện đến đó để phục hồi lại cái đời sống bình thường của một người công dân. Thì có được 4 anh và cái số đó lên xuống thì hy vọng trong tương lai sẽ có thêm người đến. Và tại vì căn phòng, cái chỗ nơi xây đó cũng được mấy chục phòng. Ngoài vấn đề giúp các em cai nghiện, trong nhà dòng có thầy Quang, thầy Đông Y, thầy biết chăm cứu rất khá, rất giỏi. Chung quanh đăng viện có những người nghèo, họ bị bệnh về khương sớt hay là khương nhức đầu hay là tất cả những căn bệnh khó chữa với thuốc tây thì thường đến nhà dòng để xin thầy chăm cứu. Các bệnh nhân đến và thường thường được chữa lành. Đó là một cái mà rất là mừng cho đăng viện. Món quà mà chú ban qua như cho các thầy để giúp các bệnh nhân. Còn điểm thứ tư nữa, cái quan trọng hơn cả, nhà dòng là nơi thanh vắng, thinh lặng, cho nên có xây một nhà tĩnh tâm. Và nơi đây thường thường các cha, các sơ cũng như biết bao nhiêu tâm hồn đã đến đây tìm kiếm cái bầu khí thinh lặng để cầu nguyện, để suy niệm lại và dùng cái đời sống tại đăng viện như là một cơ hội để hâm nóng lại đời sống thiêng liêng của mình, cách đến đăng viện để tĩnh tâm cầu nguyện với các thầy các cha trong nhà dòng. Cái điểm thứ năm nữa không kém phần quan trọng, chung quanh đăng viện có rất nhiều người nghèo, lúc nào ngày nào cũng có người nghèo đến để xin cha đăng phụ giúp đỡ về vấn đề tài chính, về đời sống cũng như tất cả những gì bản thân họ không thể làm được thì họ đến nhà dòng để xin sự trợ giúp vấn đề tài chính cũng như thức ăn, những gì mà họ xin thì cha đăng phụ lúc nào ngài cũng rộng mở tấm lòng đôi tay để giúp đỡ họ, bởi vì ngài lúc nào quan niệm rằng chúng ta là những người con cái Chúa, cho nên chúng ta phải giúp đỡ những người nghèo với khả năng của mình. Dù ít dù nhiều, chúng ta cũng nên giúp với tất cả cái tình mến của chúng ta dành cho họ, cũng như cái cơ hội để chúng ta làm vinh danh Chúa qua đời sống bác ái.
Cảm ơn cha. Con được biết là đan viện Miền Đức Thiên An đó có phụ trách một giáo xứ nhỏ nữa phải không cha?
Đúng như vậy chị. Cái giáo xứ nhỏ cách đây hơn 15 năm thì là nó chỉ là một cái cộng đoàn, những người giáo dân công giáo gần đó đến ly lễ. Sau rồi một thời gian thì thấy số giáo dân bắt đầu lên cao thì giáo phận Huế đã chấp thuận để thành lập một giáo xứ nhỏ. Và hiện tại giáo xứ nhỏ thì cũng được mấy chục gia đình họ cũng đến dâng thánh lễ với cộng đoàn những ngày lễ thường cũng như ngày lễ chủ nhật. Và cha Tâm là cha xứ của cái giáo xứ nhỏ Thiên An.
Cảm ơn cha. Nếu quý ân nhân mà muốn giúp đỡ tài chính để mà hỗ trợ cho đan viện Biển Đức Thiên An thì họ có thể làm cách nào ạ?
Cảm ơn chị đã hỏi câu hỏi đó. Thật sự nhà dòng Thiên An lúc nào cũng cần đến sự hỗ trợ của các ân nhân trong nước cũng như ngoài nước để mà có một sự trợ giúp từ bên ngoài. Thì xin quý vị thính giả của đài radio Đức Mẹ có thể giúp đỡ được bằng cách là gửi những chi phiếu hồi bảo trợ các nữ tu.
Thưa quý thính giả, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, giờ của mẹ, tại 714-265-1512. Quý vị sẽ có receipt để khai thuế. Thưa cha, hiện tại thì các linh mục và các thầy đó là được bao nhiêu người ạ?
Hiện tại đăng viện Thiên An thì có được 5 linh mục, gần 90 thầy. Trong đó có khoảng hơn 30 mấy thầy là khăn trọng và số còn lại là khăn tạm, tập sinh và thỉnh sinh.
Vậy thì cũng là đông lắm á. Thưa cha, con được biết là trong những lần mà Đức Đan Viện Phụ qua đây, ngài cũng có lên radio giờ của mẹ đó, thì ngài có phát động cái chiến dịch gọi là nhận làm ân nhân của Đan Viện Biển Đức Thiên An.
Đúng như,
dạ, như vậy thưa cha có thể nói nếu mà quý ân nhân muốn trở thành ân nhân để giúp đỡ cho Đan Viện Thiên An thì họ phải làm cách nào và họ đóng góp bao nhiêu tiền một tháng hay một năm hay là một lần đó?
Theo như em được biết á, cái số ân nhân cũng như số hội viên của cho Thiên An thì không được đông đảo lắm. Nhà dòng lúc nào cũng cần có số nhiều ân nhân, thì càng nhiều ân nhân hội viên thì là một cái nguồn trợ lực rất lớn để cho các cha thầy an tâm không lo lắng vấn đề kinh tế, để mà chỉ biết sống cái đời sống thiêng liêng của mình cầu nguyện thay cho giáo hội. Hiện tại thì có hơn 90 thành viên trong cộng đoàn, cho nên đó là một cái chi phí lớn cho cha đăng phụ sanh để mà được trở nên một hội viên. Trong nhà dòng thì có những cái gọi là hội viên ghi danh vĩnh viễn. Để rõ vấn đề hơn thì xin quý vị có thể liên lạc với chị Kim Hà, cái số điện thoại là 714-265-1512 để mà biết rõ thêm cách để mà trở thành hội viên, tại vì chính chị Kim Hà cũng là hội viên bảo trợ cho dòng Thiên An, thì xin chị có thể chia sẻ vấn đề đó.
Dạ thưa, con nhớ đó là nếu mà làm hội viên thường niên đó thì 60 đô một người.
Dạ đúng như vậy.
Còn nếu mà là hội viên mà suốt đời đó thì 1.000 đô.
Dạ,
cho
đúng.
Một người thì đóng,
dạ,
một lần thôi.
Đóng một lần, dạ, cho cả đời người.
Mà thưa quý vị thính giả, là các cha các thầy sẽ cầu nguyện cho chúng ta một ngày ít nhất là 5 lần trong các kiêm niệm và cầu nguyện của các ngài. Đó là một cách mà cụ thể chúng ta có thể giúp đỡ cho Đan Viện Biển Đức Thiên An. Quý vị vừa nghe đến những cái việc của quý cha và quý thầy giúp cho những trẻ em nghiện ngập được cai thuốc, rồi chôn các thai nhi, có trạm y tế để lo châm cứu cho những người nghèo, có một giáo xứ nhỏ để các cha các thầy giúp đỡ những người nghèo, rồi có nhà tĩnh tâm, có những cái tiệm để bán đồ kỷ niệm khi mọi người muốn mua những vật kỷ niệm về Chúa và Đức Mẹ. Đó là những cái hoạt động mà quý cha quý thầy cũng rất là cần sự giúp đỡ của quý khán giả. Và nếu quý vị muốn nhận được phiếu yểm trợ của Đan viện Thiên An thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ đưa đơn cho quý vị điền, rồi quý vị gửi check cho Hội Bảo trợ Nữ Tu, chúng tôi sẽ chuyển và người ta sẽ cấp cho quý vị những biên lai để khai thuế ạ. Vâng, cảm ơn cha đã đến chia sẻ với đài. Thưa cha, trước khi chia tay với quý thính giả đó, cha có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay thì trước hết cảm ơn chị Kim Hà đã ưu ái có tình cảm đặc biệt đối với Đan viện Thiên An Việt Đức tại Việt Nam. Thay mặt nhà dòng, em xin cảm ơn chị rất nhiều. Tiếp theo thì em cũng không quên cảm ơn tất cả các thính giả của đài Radio Giờ Của Mẹ đã dành thời gian để lắng nghe những tin tức về Thiên An. Thì hãy tin tưởng rằng đời sống Biệt Đức Thiên An lúc nào cũng cầu nguyện ca ngợi Chúa, thì sẽ không bao giờ quên quý vị trong lời cầu nguyện, và đặc biệt cho tất cả những ân nhân của Thiên An trước đây đã giúp, và hy vọng sẽ có thêm những hội viên mới để cho đời sống rao truyền nước Chúa được mạnh mẽ hơn bằng đời sống bác ái của chúng ta dành cho nhau trong đời sống cầu nguyện cũng như ca ngợi Chúa. Và xin cầu chúc sức khỏe và bình an của Chúa Kitô đến tất cả chúng ta. Amen.
Dạ, xin cha ban phép lành cho tất cả quý thính giả được không ạ?
Bây giờ chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại để hướng lòng về Chúa và nhận phép lành của một vị linh mục thay mặt Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống cho anh chị em.
Amen. Cảm ơn cha Andrew Nguyễn đã đến chia sẻ, và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ giúp đỡ cho Đan viện Biển Đức Thiên An có thêm nguồn tài trợ để quý cha quý thầy có thể an tâm cầu nguyện mỗi ngày cho nhu cầu của thế giới, của giáo hội và cho nhu cầu của tất cả quý ân nhân. Vâng, còn cảm ơn cha Andrew Nguyễn. Xin Chúa chúc phúc lành cho cha đi về bình an.
Cảm ơn chị Hà và xin chào hết tất cả, và xin tất cả đều nhớ đến Thiên An và cầu nguyện cho Thiên An cũng như Thiên An sẽ luôn luôn cầu nguyện cho tất cả.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Hôm nay chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Bà Vũng Loan, vị ân nhân ẩn danh số 2, nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858 và Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin cảm ơn quý vị ân nhân và xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, trong tuần vừa qua, một vị ân nhân gửi cho nhà hàng Vân để giao cho chúng tôi 50 đô giúp cho dòng miếng đánh giá Cái Mơn, và chúng tôi sẽ trao cho sơ phụ 50 đô này. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Như vậy quỹ xã hội vẫn còn là 0 đồng. Xin cảm ơn quý vị.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ. Xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.